Thì quý Phật tử nào có bất kỳ một cái thắc mắc gì về Phật pháp, nhất là dưới góc độ ứng dụng ở trong đời sống gia đình xã hội đó, thì có thể mạnh dạn phát biểu hoặc là nêu ra câu hỏi, cố gắng là thực tiễn ngắn gọn.
Dạ, con ơi, thưa là Phật, con kính nghe bạch thầy, thưa là được con các thầy tại chỗ, thưa thầy con có một điều có một điều mà con muốn hỏi thầy, cái hội dân mà có mua ở nhà là con có một cái hiện tượng mà con rất là thân văn hôm nay con nhớ thầy giải đáp cho là con là cứ một lần mà con lên tụng kinh niệm Phật đó là con cứ có cái hiện tượng là hai cái vai con á nó cứ ớn mạnh sáng lên nó toàn xuống thân sống nó toàn hết cả người, mà lúc nào mà lần nào mà con niệm Phật mà có một lần vào và tác động vào như vậy mà rất là mạnh á, là chỉ một lần. Mà nếu mà nhẹ nhẹ lần nào buổi hơi của con nó cũng chỉ có ba lần như vậy.
Có thể nó rơi vào một trong hai tình huống sau đây. Tình huống một đó là thể tạng của cô nó không được khỏe, có thể dễ bị ớn lạnh, nổi da gà là do vì thận bị yếu á, cho nên khi mình ngồi tập trung một chỗ lâu, nếu như có quạt máy hay là gió nó sẽ làm chúng ta có cảm giác ớn lạnh, và cái đó nó phát xuất từ cái cảm giác khi mình rung động lúc mình trải nghiệm tụng kinh niệm Phật là ngồi thiền bái sám vậy đó. Và những chị phụ nữ thì thường bị cái này, nếu như bị chấp vào cảm xúc nhiều đó, hoặc là có ít nhiều về cái chứng bệnh tim thì cộng với cái thể trạng yếu đó thì ưa có cảm giác đó. Cảm giác đó nó thuộc về bệnh lý của cơ thể chứ nó không phải là một cái hiện tượng tâm linh gì để phải lo lắng. Để khắc phục cái tình trạng như vừa nêu đó, thì trước khi ngồi vào cái thời khóa đó, cô chịu khó bỏ ra 5 phút dùng cái lòng bàn tay áp vào cái vùng cổ, xoa thật là mạnh, thì đảm bảo là cô sẽ không bị cảm giác tương tự nữa. Và trong một ngày nếu mà mình có được tối thiểu 7 lần, mỗi lần 3 phút dùng lòng bàn tay áp sát và xoa thật mạnh, tạo ra cái nguồn cái nhiệt lượng nóng đi vào trong cơ thể thông qua cái vùng cổ đó, thì sau này những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp ở cổ và những cái chứng bệnh như là thần kinh tọa nó cũng được khắc phục ở một mức độ khá tốt. Thì toàn bộ cái dây thần kinh nó đều đi ngang qua đây, từ thần kinh trung khu về chia tẻ ra thành thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác, nó đều đi ngang qua đó hết. Cho nên là tập như thế là nó hết liền. Để hỗ trợ thêm đó thì đừng có nằm ngủ gối cao, và cái tay áo gối đó tối đa là nửa tháng ta phải giặt và phơi nắng, bởi vì cái mồ hôi mồ kê mà đã bám vào gối lâu đó, khi nằm đó, nó làm cho chúng ta bị đau nhất cái vùng xương khớp. Chỉ cần ngồi với gió hoặc máy lạnh chút xíu là chúng ta có thể rùng mình rợn da gà nổi tóc gai. Đó là tình huống một. Tình huống hai đó là khi mà mình bị vướng vào một cái cảm xúc nào đó, chẳng hạn cảm xúc là tôn kính Phật, hay là mình đọc một cái câu nào đó mình rung cảm, thì cái người mà bệnh cảm xúc đó sẽ làm nó nổi da gà, nó rợn rùng 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 rùng, nó làm cho mình có cảm giác là được Phật chứng minh. Thực ra không phải, nó là một bệnh lý. Và ai vừa bệnh cảm xúc mà vừa bệnh tim nữa đó thì dễ rơi vào cái này. Rồi ngoài ra thì có một số người bị nhũng não ở giai đoạn nhẹ đó thì dễ cảm xúc dâng trào lắm, dễ buồn, dễ vui, dễ khóc, dễ cười, dễ cảm nhận những cái phản ứng hoặc là ánh mắt, nụ cười, lời nói, hành động của người khác đối với mình. Thì gần như nó trở thành một cái phản ứng là lúc mà mình muốn khắc phục, kiềm chế nó cũng không được, thì nó cũng là một bệnh lý. Cái này thì chúng ta phải đi nhờ bác sĩ cho một số thuốc hỗ trợ tim, thì tự động nó khắc phục được. Và vấn đề còn lại đó là chúng ta nên dựa vào bài kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trong bài kinh này Đức Phật nêu ra có đến 50 mấy loại ma ngũ ấm. Có một số nó thuộc về ma tưởng, tức là do mình tưởng nhiều quá đó. Có một số nó thuộc về tri giác, rồi nhận thức, hay là một số nó liên hệ đến thân. Thì dầu là cái dạng gì đi nữa thì những cái cảm giác nó xuất hiện đang lúc chúng ta trải nghiệm tụng kinh, ngồi thiền, bái sám niệm Phật đó, đều không nên giữ lại. Ví dụ như bài kinh này dạy chúng ta buông xả nè, cái phần mà chúng ta vừa học qua đó là dạy mình buông xả. Cho nên cái cảm giác hạnh phúc mà mình còn buông, huống hồ là những cái nổi da gà, ợn tóc gái, nó rung động trên thân, thì đó đều là không tốt cả. Không tốt cho sức khỏe, không tốt cho tâm thức của mình. Do đó lại càng phải buông nhanh chóng hơn. Tương tự sẵn đây chúng tôi xin nói thêm một cái hiện tượng. Nhiều người có cảm giác bị bóng đè, nghĩ rằng là ma nhập, và cố nỗ lực nằm liền ngủ lại đó, thì trong vòng vài ba phút sau là bị nặng hơn. Thì trong tình huống đó đó, quý vị chỉ cần làm ba thao tác sau đây. Thứ nhất là tập trung tinh thần thật là cao, niệm danh hiệu Phật hay là tên của một người mẹ, người cha, đứa con hay là ai đó, mà mình phát ra được một âm tiết thôi, thì lúc đó chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái sự đè. Vì lúc đè đó mình có cảm giác là tai mình dùng không nổi, miệng mình phát ra không lời, nhưng mà tập trung cao nó là sẽ làm cho mình thoát ra được. Điều thứ hai là ngồi dậy dùng lòng bàn tay so cái cổ thật kỹ, mà nếu như nhà có cái đèn tia hồng tử ngoại thì rọi 5 phút, rồi nằm xuống bỏ gối hết, lót một cái tấm mền khoảng chừng 2 cm thôi, nằm xuống rồi điều chỉnh cái nhiệt độ trong phòng lại, thì chúng ta sẽ khắc phục được cái hiện tượng bóng đè. Và nếu như có viên thuốc giảm đau và có cháo sẵn hay là mì gói sẵn, ăn vô một cái, uống một viên thuốc giảm đau vô, thì tự động á, những cái mỏi mệt cơ bắp vốn tạo ra hiện tượng bóng đè nó sẽ hết liệt. Thì nguyên đêm đó chúng ta sẽ ngủ trong an lạc. Nó phải có cái cách thức để trị. Còn mê tín trong dân gian nó làm cho chúng ta đổ thừa cho ma quỷ đang hại mình, và nghĩ rằng là trong ngôi nhà đó, ở vị trí đó có ma, mà thực tế là không. Vì những hiện tượng đó là cần phải buông, vì nó là phiền não. Bây giờ trên bàn thì có thêm một số câu hỏi, đang khi chờ đợi những câu hỏi trực tiếp. Khi cho trẻ uống thuốc sổ dung thì cha mẹ có mang tội sát sanh không? Bây giờ ta khoan bằng tâm đến tội và không tội, mà ta phải quan tâm đến cái mạng sống của đứa con. Mà theo nhu cầu trị liệu y khoa đó, thì ta phải cho uống thuốc để sổ ra. Dung hay là sáng á, nó là kết quả của ăn uống thiếu vệ sinh mà trẻ em á, thường bị mắc phải. Do đó không còn cách nào khác là chúng ta phải uống thuốc sổ, hoặc thuốc Tây, hoặc thuốc Nam, hoặc thuốc dân gian. Và khi sổ thì các con dung con sáng này là chết tươi, chết rọi, chết sạch sành sanh. Thì đó, trước khi làm đó thì chúng ta phải thực tập quán tưởng từ bi, chuyển hóa nghiệp sát. Và mình cũng yêu cầu đứa con quán tưởng rằng là tôi không hề có cái dụng tâm giết các vị. Nhưng mà chúng tôi biết rằng là các vị đã sống sai cái môi trường, lẽ là sống ở môi trường khác nhưng mà sống lộn trong môi trường cái bụng của tôi. Và bây giờ đó thì tôi mời các vị ra khỏi cái môi trường bị lộn chỗ, mong quý vị hoan hỷ mà đừng giận dỗi. Cố gắng niệm Phật, tụng thần chú giảng sanh, mặc dù các con dung con sáng nó có hiểu gì đâu, thì mặc mục đích chính của việc làm này đó là để giải tỏa cái mặc cảm sát nghiệp bất đắc dĩ, mà vốn nó có thể trở thành một cái nỗi ám ảnh đối với cái người sử dụng phương pháp, mà trong khi ta không còn một cách lựa chọn nào khác. Làm như vậy dù sao nó vẫn có cái tình đối với chúng sinh, phải không ạ? Cho nên nghiệp sát đó nó trở nên nhẹ hơn, không đáng kể. Do đó, đối với những tình huống còn lại, ví dụ như là chuột, gián, kiến, ruồi, mũi, côn trùng ở trong nhà, thì ta nên có một ứng xử khác. Dung và gián là chuyện bất đắc dĩ, mình không có cách nào để kéo nó ra ngoài cái việc là uống thuốc thôi. Còn đối với các cái loại vừa nêu đấy, thì ta chỉ cần làm vệ sinh nhà cửa thật sạch. Chuột và gián có mặt trong nhà là hệ quả của việc làm vệ sinh kém, và chúng sống ở trong các cái nước tù động dơ dãi. Bây giờ mình làm vệ sinh nhà kỹ, cái gì cũng đậy nắp lại hết, cái cửa thì nó sát rạc với cái mặt đất, thì làm sao mà chuột nó chui vào được. Còn ruồi mũi mình làm cái lưới, ngoài cái cửa có thêm cái lưới nữa, cửa sổ cũng có lưới, cửa cái cũng có lưới, thì làm sao chúng bay vào được. Như vậy là ta hạn chế được nghiệp sát sanh. Còn trong tình huống đã có sẵn chuột trong nhà, thì ta hãy mua cái bẫy chuột. Sau khi bắt được chúng thì đem ra 2-3 cây số thả như phóng sanh thì đâu có mang nghiệp gì, giết chi cho nó có tội. Mặc dù tội nhẹ tội nặng gì không biết, nhưng mà giết là mang nghiệp thôi. Cho nên tốt nhất là ta sử dụng cái phương pháp tích cực hơn, an toàn hơn, giảm thiểu cái nghiệp sát bắt đắc dĩ hơn. Đó là sự khôn ngoan của người Phật tử. Còn giờ mình không quan trọng đến cái vệ sinh cá nhân, vệ sinh gia đình, vệ sinh nhà ở, thì dầu cho mình có tâm không muốn sát nghiệp thì việc nó vẫn diễn ra. Cho nên là sự hiểu biết về phương pháp sẽ giúp chúng ta khắc phục được các nghiệp này. Câu hỏi khác: muốn sám hối những tội lỗi đã gây ra từ trước đến nay nhưng không có điều kiện đọc kinh sám hối, thì vậy sám hối cách nào để có thể đạt được kết quả tốt? Sám hối đó chỉ là cái sự hồi đầu của tâm, nó không giải quyết được vấn đề của chuyển nghiệp. Đây là cái bước ban đầu cần có. Sẽ là một sai lầm nếu người nào đó cứ tập trung toàn bộ thời gian vào các cái khóa sám hối nhưng mà không tạo ra cái nghiệp chuyển về những cái tội lỗi, cái xấu mà mình đã làm. Và nếu không khéo đó thì cái sám hối quá nhiều sẽ làm cho chúng ta bị mặc cảm về tội lỗi, vốn là một cái phiền não trở ngại cho con đường tu và tiến bộ đạo đức của con người. Đức Phật dạy chúng ta là nhận thức lỗi lầm là một vết nhơ của đạo đức, từ đó chúng ta cam kết là không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai. Sám hối đơn giản vào thời Phật là thế. Bây giờ đó thì Phật giáo phát triển, cái tín ngưỡng đó, nó làm cho chúng ta phải có những cái hình thức tôn giáo. Cho nên mình có những hình thức lễ bái, ngũ thể đầu địa, trang nghiêm thân thể, áo quần, xúc miệng sạch, ngồi tĩnh tọa, rồi tâm thành kính, thì chúng ta phát nguyện không tái phạm. Nó rất là cần, nhưng mà đừng có nên lạm dụng vào nó. Vậy là tốt nhất đó, dù có bàn thờ hay có bàn thờ, có Phật không có Phật, việc sám hối không có bị vì thế mà ảnh hưởng. Do đó chúng ta chỉ cần hướng tâm về cái việc chuyển nghiệp. Ví dụ trước đây ai đã từng có thói quen dùng bàn tay này cướp, giật, móc túi, thì bây giờ đừng có nên trừng phạt nó cắt hai tay để mà trả nghiệp. Cái đó là hủy hoại, còn mang cái tội bất hiếu với cha mẹ đó. Mà hãy dùng bàn tay này bố thí, giúp người, cứu đời, dẫn các ông già bà cả sang con đường an toàn, dìu dắt đàn em, những thành phần bất hạnh, cơ nhở, thì đó là hành động chuyển nghiệp. Như vậy, nói một cách khác, sám hối là sự bắt đầu của hành động thay đổi tích cực hơn. Và nó là cái sự quyết tâm để hành động cụ thể chuyển nghiệp được diễn ra. Chứ chỉ dừng lại sám hối không thì không có kết quả. Một câu hỏi khác: khi đọc kinh mà không có chuông mỏ thì có kết quả không? Chuông mỏ là một phương tiện để nhạc cụ hóa cái thời kinh. làm cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Nó đã trở thành là cái nếp văn hóa Phật giáo tại các nước Phật giáo đại thừa, trong đó có Việt Nam. Người Trung Quốc á, tụng niệm tán á, giống như là các cái truyền thống ca dân gian của họ, bao gồm hát quảng, hồ quảng và hát bội. Còn người Việt Nam mình á, cái tụng niệm bây giờ nó gần giống với cái cải lương. Nó có những cái điệu ngân nga trầm bổng mà các thầy miền Nam tụng y hệt như cải lương luôn. Ai mà nghe thầy Chí Thót tụng là mê muốn chết. Cái giọng nó ngọt ngào, rất hấp dẫn, lên xuống du dương trầm bổng. Vậy cho đó mỏ điểm vào nó tạo thành một cái bản nhạc giao hưởng mà nghe đó, nó giúp cho tâm chúng ta hướng vào cái nội tại, sâu lắng, quên đi nỗi khổ, niềm đau, rũ bỏ các nghiệp phạt. Do đó có thì tốt, không có cũng không sao, vì nó là hỗ trợ thôi. Các Phật tử tại nhà đó thì không cần phải tụng chuông mỏ nha, và cũng không cần tụng kinh vào thời khuya. Chồng á đi làm về trễ, ông ngủ đến 6 giờ 7 giờ mới thức dậy, mà 4 giờ mình gõ mỏ tóc 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 tóc, hỏi chứ sao mà ông phiền, không phiền não cho được. Mục đích á, ngoài nhạc cụ hóa, chuông và mỏ nó còn là cái nhịp trường canh. Trường canh là một khái niệm để giúp cho chúng ta, nhiều người trong cùng một lúc tụng niệm, không có người giọng cao, giọng thấp, giọng trước, giọng sau, nó đều nhau. Ngày nay có được cái micro nó giúp cho trường canh khá tốt rồi. Bây giờ mình tụng một mình ở nhà gõ mỏ làm chi cho mỏi tay, đánh chuông chi, không cần. Do đó khi thấy cái dấu tròn trong bài kinh thì cứ xá hoặc là lại, còn không cần phải mỏ. Thậm chí á, ngay cái giờ người thân mình á mệt mỏi đang ngủ, ta không cần phải tụng lên tiếng nữa, tụng bằng tâm, hiểu rõ nghĩa lý để biến nó trở thành một thực phẩm và tiêu hóa trong đời sống hàng ngày. Thì người tụng kinh như thế này đó, ngoài cái phước báo tôn kính Phật pháp tăng, còn có được cái phước trí tuệ, tức là hiểu sâu lời Phật dạy, cho nên chúng ta vượt qua được những nỗi khổ niềm đau. Đó là tụng kinh đúng cách. Và tụng kinh để cầu phúc, tụng kinh á để tấn công, tụng kinh để trả bài với Phật á, nó giống như paracetamol trị giảm đau, paracetamol trị nhức đầu, thuốc dầu cá tăng trưởng bộ nhớ, làm sáng mắt, đọc hoài mà không chịu uống gì chứ. Lưu ý cái đó. Trong kinh Bách Vụ đó có một ngụ ngôn Đức Phật kể thế này: có một ông thầy thuốc giỏi trị bệnh đông y, đi đến một cái ngôi làng gặp một bệnh nhân mà theo bệnh của ông ta chẩn đoán đó thì buộc phải ăn thịt của con gà ác thì mới hết bệnh. Ông bệnh nhân đó ông nghe mừng lắm. Ông có 3 con gà ác ở trong nhà, xin lỗi, có 3 con gà ở nhà, ông đem ra ông làm thịt hết, nấu theo cái kiểu gà ác, ăn hết rồi bỏ lơ luôn, không thèm ăn nữa. 2 tháng sau ông tới thăm bệnh nhân này thì thấy bệnh nhân, ủa tại sao không hết bệnh, bao nhiêu người mình trị đều hết bệnh hết mà ông này còn nguyên. Hỏi ra mới biết rằng là ông này không ăn có 1 lần à, thay vì ta phải ăn đều để cái dược chất á nó đưa vào trong cơ thể, nó mới điều trị tạo ra kháng thể tốt vượt qua được cái cơn bệnh. Ngày nay đó thì khoa học cho chúng ta biết á, cái cơ thể của mình mỗi ngày nó tiêu thụ được vài trăm calori đó, tùy theo người cao người thấp, người ở nhiệt đế hay là người ở xứ lạnh. Còn mình ăn có quá dư thừa nó cũng thảy ra đường mồ hôi, đường phẳng, đường tiểu thôi, không có giá trị, đôi lúc nó giữ lại trong cơ thể và dẫn đến nhiều bệnh tật nữa. Và Đức Phật thấy rõ chuyện này, cho nên Đức Phật dạy các tu sĩ đó ăn ít, ngủ ít, tiêu thụ ít thì sống thọ hơn người bình thường. Đừng có tưởng ăn nhiều mà sống thọ nha, ngủ nhiều là chết sớm á. Những tù nhân mà không bị hành hạ đánh đập á sẽ sống tuổi thọ trung bình hơn những người không bị ở tù đó là 10 năm. Những ông hoạt động chính trị mà bị ở tù là sống thọ lắm. Fidel Castro hay là Nelson Mandela, những nhà chính trị cộng sản, cho ta thấy sống 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi như đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải là ít. Còn người mà đầy đủ hết mọi thứ thì lại sống thiểu. Do đó đó là lúc mà chúng ta đọc kinh đó là phải tiêu thụ, tức là làm sao ứng dụng thông qua cái hiểu, chứ không nên bận tâm quá nhiều về chuông và mõ, vốn chỉ là một cái phương tiện thôi chứ không phải là cái quan trọng không thể không có. Một câu hỏi khác: trước đây tôi chưa biết tu tập nên đi xem bói toán, thì được các thầy bói bảo rằng hãy về thờ bà Chúa Tiên Độ Mạng. Tôi đã thờ như vậy nhưng bây giờ không biết làm sao. Bỏ thì sợ tội, mà giữ thì trái với lời Phật dạy, phải ứng xử như thế nào cho phải cách? Phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, thì thường tạo ra cái tính toàn năng, toàn bi, toàn trí ở cái thượng đế và các thần linh vốn không có thật, để chúng ta phải bị lệ thuộc vào tâm lý. Và thượng đế nào ở tôn giáo nào xưa hay là nay đều được hiểu là có hai cái năng lực: thứ nhất là tạo ra sự sống của con người dặn dần, và thứ hai là tạo ra cái chết. Thượng đế nào cũng ác độc giống như nhau hết trơn á. Ví dụ như trong kinh thánh là Cựu Ước của Do Thái giáo, mà sau này Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo tiếp nhận lại đó, thì vẫn giữ cái năng lực này. Và mô tả rất rõ là Thượng Đế đó sẽ mang cái chết đối với con người, tạo ra cái nạn đại hồng thủy, rồi nạn động đất lớn. Hồng thủy bây giờ được hiểu là sóng thần đấy, và thiêu hủy hết toàn bộ sự sống, nó mới tái lập là sự sống mới. Rồi cũng là cái người sanh con ra, rồi cũng là cái người giết con. Mà ngày nay luật pháp của con người nha, cha mẹ giết con là ở tù rụt xương. Thượng đế như thế có nhân từ đâu? Người ta phải tạo ra hai phương diện như thế để cho con người sợ hãi mà thờ. Còn thượng đế của Ấn Độ giáo thì có ba phương diện: thứ nhất là tạo dựng, generator; thứ hai là duy trì sự sống, operator; thứ ba đó là hủy diệt sự sống, destroyer, viết tắt lại là God, ghê, generator, O là operator, D đó là destroyer. Thượng đế nào cũng dữ và ác độc giống như nhau. Không phải là phê phán tôn giáo đâu, nhưng mà thực chất là vậy. Và do đó khi chúng ta thờ bà Chúa Tiên Độ Mạng hay là Thánh Quan Công hay bất cứ thần linh nào, chúng ta cũng bị cái ám ảnh là ban phước để ngăn cái họa. Và nếu không thờ các ngài đó sẽ bị giáng họa trên cuộc đời của mình. Vì chính vì thế mà cái sợ hãi là tiếp tục có mặt trong chúng ta. Nỗi sợ hãi là thực phẩm của mê tín dị đoan. Và nếu chúng ta không mạnh dạn rũ bỏ nỗi sợ hãi như Đức Phật đã dạy, thì mê tín dị đoan không thể nào thoát khỏi. Và còn mê tín dị đoan thì không thể nào có được hạnh phúc. Cho nên trí tuệ là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để là kết liễu mê tín dị đoan. Do đó ai đã thờ mẹ sanh, mẹ độ, Chúa Tiên, Quyền Nữ, Quan Công, dẹp hết. Trong nhà của người Phật tử chỉ có hai bàn thờ. Bàn thờ thứ nhất là cha mẹ ông bà tổ tiên. Tu theo đạo Phật mà bỏ tu theo cái đạo hiếu là không thể trở thành Phật tử chân chính. Và không có tôn giáo nào, kinh điển nào của các tôn giáo dạy đạo hiếu sâu sắc và toàn diện như đạo Phật. Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Tin Lành giáo chống cái việc thờ cha mẹ và xem cha mẹ là ma quỷ. Từ cái cộng đồng Vatican II từ năm 1963 trở lại đây thì người ta mới cho phép thờ cha mẹ. Vì nếu không làm thế thì các tôn giáo này không phát triển được ở châu Á. Chứ bản chất tôn giáo đó không cho phép. Đó là một cái cực đoan và làm cho con người trở nên bất hiếu. Còn người tu Phật là phải thờ cha mẹ, vì không có cha mẹ không có mình. Thứ hai là bàn thờ Phật. Thờ Phật thì khác với thờ thượng đế và thần linh. Không phải là để ban phước mà ngăn họa, mà thờ Phật để ta học hỏi các đức tính tâm linh sâu sắc, dấn thân phụng sự vô ngã vị tha của các ngài. Ví dụ như cha mẹ nào muốn đứa con mình có được cái tâm hoan hỷ thì thờ Đức Phật Di Lặc, giống như ở chùa Bà Đa này rất đẹp, cái tượng nó oai nghi hoan hỷ, gương mặt tư rội à. Quý vị cứ đem cái hình đó về, thấy đứa con nào cái mặt nó bậu bậu, lạnh như chùa Bà Đanh thì cứ cho nó nhìn riết là nó cũng vui cười. Muốn cho con mình có được cái lòng từ bi sống vì tha nhân thì thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Muốn mình trở thành một người bản lĩnh, tự lực, phấn đấu vươn lên, đóng góp vô ngã vị tha thì thờ Đức Phật Thích Ca. Muốn có được trí tuệ và bền bỉ thì được theo cái nghĩa vô lượng quang vô lượng thọ thì thờ Đức Phật A Di Đà. Mỗi một Đức Phật và Bồ Tát là có một đức tính thông qua danh hiệu của các ngài, và đức tính đó cần phải được chuyển từ các ngài sang chúng ta bằng sự thực tập của mình. Nên là thờ đúng Phật là thế. Cho nên bây giờ đó, ai đã thờ các thần linh ngoại đạo cứ đem đến chùa Bà Đa này để lại, các thầy sẽ có cách để giải phóng các thần linh. Không sợ gì hết trơn. Còn là người Việt Nam, nếu muốn thờ cái biểu tượng trung quân ái quốc mà thờ ông Quan Công là bán nước, vì ông Quan Công là thần của Trung Quốc, mà Trung Quốc là không bỏ mộng vành trướng đối với Việt Nam. Chúng ta nên nhớ thế nha, 1000 năm lịch sử từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, Trung Quốc đã biến Việt Nam thành một nước đô hộ. Và nhiều lần trong lịch sử sau thế kỷ thứ 10 đã đem quân đánh Việt Nam. Thế kỷ thứ 13-14, 3 lần chiến thắng giặc Nguyên Mông của Phật giáo Đại Trần đã làm cho đất nước Việt Nam là hưng hiển, trở thành một cường quốc về giáo dục, chính trị, văn hóa và tâm linh. Và bây giờ chúng ta thấy cái vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa cũng như thế. Cho nên á, là Phật tử người Việt Nam mà thờ Quan Công á, là có tội với tổ quốc ấy. Cho nên ta thay thế ông Quan Công thành Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đức Thánh Trần Hưng Đạo là một Phật tử thuần thành, có quy Tam Bảo, và ông là một nhân cách lịch sử có thật. Còn Quan Công là hư cấu ở trong Tam Quốc Chí thôi, cái tính cách lịch sử rất ít. Quan Công là kẻ thù của Tào Tháo, nhiều người Trung Quốc còn chưa thờ Quan Công, mắc mớ gì người Việt Nam mà đi thờ Quan Công. Có thể người Trung Quốc định cư tại Việt Nam có thể thờ Quan Công không sao, vì họ là người Trung Quốc, họ thờ được. Còn người Việt Nam không nên thờ Quan Công mà thờ Trần Hưng Đạo. Quay trở về với truyền thống dân tộc Việt Nam thì chúng ta mới được xem là người yêu nước. Và được yêu nước cũng là một đặc điểm của Phật giáo. Nó là một trong 4 ơn rất quan trọng mà người tu học Phật cần phải đáp đền. Bây giờ thì câu hỏi liên miên. Rồi cố gắng giải thích ngắn chút xíu. Có 5 loại gia vị không được dùng khi nấu đồ đăng chay là hành, tỏi, nén, hẹ, củ kiệu. Xin thầy cho biết nguyên nhân vì sao các loại thực vật này mà không được nấu trong thực phẩm chay. Đó là câu hỏi thực tiễn. Thực ra đó thì người ăn chay được quyền ăn tất cả các loại thực vật, bao gồm ngũ vị tăng như vừa nêu. Cái việc cấm đoán đó nó phát xuất từ Trung Quốc, ban đầu là dành cho các người tu, về sau này đó thì áp dụng cực đoan cho người tại gia là không cần thiết. Về phương diện y khoa trong thực vật đó thì chúng ta biết là hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ và củ kiệu đó, nó có cái chất mà khi tiêu thụ nó dưới dạng sống hay là được nấu chín thì cơ thể này nó sẽ tạo ra các phản ứng hóc môn, và trong đó nó có cái nhu cầu gọi là hưởng thụ tính dục cao. Và do vậy chúng ta có thể định nghĩa hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ là thực đơn của thần tình ái. Những người ăn mặn thì thường họ đưa gia vị này vào trong thực phẩm màu rất là nhiều để đáp ứng cái nhu cầu đời sống vợ chồng. Và các tổ Trung Hoa đó rất giỏi về y, cho nên thay vì nói rõ hoạch tẹt như chúng tôi làm cho người ta bị thắc mắc, mà cái thắc mắc đó là kích thích cho cái việc tìm hiểu nữa, cho nên các ngài phương tiện nói là hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ ăn vào nó hôi cái miệng, mà thực tế là hôi thật. Và khi hôi miệng thì các vị thần linh thiện đó sợ mà không dám đi theo mình để ủng hộ, như vậy mình mất cái quyền lợi được hạnh phúc và được bảo hộ bởi các chư thần. Là lý giải về thần thánh để cho chúng ta dễ thực hành thôi. Bây giờ không cần thế nữa, ta biết rất rõ là các cái loại gia vị vừa nêu đó nó có thể giúp cho mình khỏe thận, cái kháng thể nó mạnh, cho nên mình ăn vừa phải, nó có thể chống được những cái chứng bệnh ví dụ như là cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi. Và bây giờ đó, nếu tỏi mà mình ngâm giấm để một vài thời gian pha với rượu ăn vào tới điều trị được rất nhiều bệnh, tại sao mình không ăn? Còn vấn đề còn lại là làm chủ lấy cái tâm. Thực phẩm nào nó cũng có thể dẫn đến những cái phản ứng hết á, hóc môn hết á. Do đó là tránh những cái phản ứng hóa chất mà vốn được đưa vào trong cái quá trình bào chế thực phẩm ngày nay. Rồi những cái kích thích tăng trưởng thực vật đó, nó cũng có thể dẫn đến các phản ứng hóc môn tương tự. Tại sao mình không sợ mà đi sợ cái này? Nó không đáng kể. Thực phẩm chay giả mặn của Đài Loan mà Việt Nam đang bắt chước như là một thói quen xấu đấy, tạo ra phản ứng hóc môn tính dục rất cao, mà người xuất gia là không nên ăn. Và thì nói tóm lại, người tu tại gia không nên kiêng cử, hành hạ tới ăn cực. Và Đức Phật vẫn cho phép quan hệ đời sống vợ chồng chung thủy một vợ một chồng. Chỉ có điều là Đức Phật khuyên là đừng nên bị lạm dụng nó. Cho nên một tháng Đức Phật khuyên là dành cho 2 ngày tu bát quan trai, cả vợ lẫn chồng cùng tu, giống như ngày hôm nay quý vị đang tu vậy. Tu bát quan trai để chúng ta trải nghiệm cái niềm hạnh phúc mà không liên hệ đến tính dục. Suốt 24 giờ chúng ta không quan hệ vợ chồng. Cái gì mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần quá nó dẫn đến nhàm chán. Mà nhàm chán đối đàn ông á, nó trở thành một nhu cầu đi tìm phở, bánh canh, hủ tiếu, cơm tấm ở ngoài đường. Đến lúc á, những cái đó độc tố nhiều, chất bổ bao nhiêu mà nhiều người cũng thích đưa vào, trong khi cơm ở nhà ngon hơn nhiều, bổ hơn nhiều, an toàn hơn là không muốn. Do đó tu bát quan trai cũng là nghệ thuật. Một mặt á, giúp cho vợ chồng chung thủy, cho mình hiểu và hài lòng với người mình đang có. Khi hài lòng rồi mình không thích tìm của lạ, mà của lạ chưa chắc là của ngon nha, phải nên nhớ thế. Câu hỏi khác: những ngày trai có ý nghĩa gì? Ngày trai đó thì bắt đầu vào ngày rằm về mùng 1, sau này mở rộng thêm 14, 30, sau đó là 8 ngày, 16 ngày, vân vân. Cái gốc rễ của ngày ăn trai đó trong Đạo Phật nó gắn liền với cái ngành vạn vật học. Các cái loài cá biển á, có một số loài vào ngày rằm và mùng 1 á, nó sanh trứng rất là nhiều, đẻ trứng nhiều lắm và tạo ra mặn sống mới. Và nếu như mình ăn mặn vào những cái ngày đó mà lỡ ăn những con cá cái đã có chữa, thì cái đơn vị sát sanh không phải là một mà có thể là vài chục hay là vài trăm. Chính như vậy mà cái ngày ăn chay chọn một cái ngày tăng trưởng sinh nở của các loài động vật để hạn chế cái nghiệp sát ở mức độ tối đa. Về sau này đó thì người ta lại mở rộng cái việc ăn chay vào những ngày khác để giúp cho cái tâm từ bi của con người đó được tăng trưởng, không phải vào những ngày khác đó mà ở mức độ rộng hơn để dẫn đến thói quen ăn chay chuột. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên trên hành tinh chủ sướng ăn chay chuột. Cùng thời với Đạo Phật thì có đạo Kỳ Na giáo, nhưng mà ảnh hưởng của đạo này không lớn. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, cái phong trào Phật giáo Đại thừa lên quá cao, thì người Ấn Độ đang ăn mặn nhờ tiếp thu cái nền văn hóa ăn chay của Phật giáo đã trở thành là nước ăn chay trường lớn nhất hành tinh cho đến ngày nay. Trong số gần 1.3 tỷ, có khoảng 670 triệu người Ấn Độ ăn chay trường từ lúc còn trong bụng mẹ. Đó là một cộng đồng ăn chay trường lớn nhất toàn cầu. Họ rất khỏe vì ăn chay đúng cách, đủ chất bổ. Do đó trong ngày chay đó, ngoài cái việc nuôi lớn lòng từ bi, hạn chế nghiệp sát, thấy rõ được cái tính bình đẳng về sự sống giữa các loài động vật với con người, chúng ta dễ dàng trải nghiệm cái tình quan tâm và chăm sóc con người thực tế. Bởi vì nếu con vật mà mình còn quan tâm được như thế, tại sao mình không làm việc đó đối với con người? Đó là một cái sự hỗ trợ rất tích cực. Và nhân vào những ngày chay thì Đức Phật là khuyên chúng ta làm lành, ta làm từ thiện đấy, chia cắt cái phần chi tiêu bằng cái phần mà tiết kiệm phước để chúng ta giúp cho các mảnh đề bất hạnh đó được vượt qua những cái khó khăn. Thực ra nếu mà mình chịu khó tiết kiệm ấy nha, là mình làm phước nhiều dữ lắm. Chị em phụ nữ thì có thói quen là ăn sang mặc trọng. Có nhiều người quý phái đó mua một chiếc áo 30.000 đô chứ mà mặc một lần trong cuộc đời thôi, thì để trong tủ sau đó bỏ, đó là phí. Thay vì mình mua như thế, mình thuê nó đã bao nhiêu tiền đâu, thuê xong rồi mình lấy cái tiền còn lại đi làm từ thiện. Phước tạo phước thì cái từ thiện nó tạo ra nhiều phước báo hơn. Vì đó chỉ cần chịu khó tiết kiệm phước báo là trong cái ngày chay ta làm biết bao nhiêu việc lành cho biết bao nhiêu thành phần trong xã hội. Câu hỏi kế tiếp: theo lời của các vị lớn tuổi thì khi ngồi trong chùa không được chải tóc, vuốt tóc, chăm sóc tóc, vì nếu để tóc rụng rơi trên nền chùa hay chánh điện thì có tội, mang tội. Mới nghe thì rất vô lý nên không hiểu, xin thầy quan hệ giải đáp. Đây là mê tín. Mê tín này là có lẽ do bắt chước các thầy tu mà không hiểu cái việc của các thầy tu làm. Tại Trung Quốc á, thì cái kinh lễ đó, nó đã có từ thời Nho giáo. Đạo Phật có mặt ở Trung Quốc vào năm 67 sau Tây lịch. Và khi nó vào bên đây thì Đạo Phật nó phát triển theo một cái hướng lễ nghi rất là trang nghiêm. Bên cạnh cái quay nghi tế hạnh đi đứng nằm ngồi mà Đức Phật đã dạy trong chánh niệm. Từ đó các tu sĩ Trung Quốc á, phải buộc cái ống quần lại ở cái mắt cá, để cho rằng là cái lông trên cơ thể của mình mà rơi xuống đó thì dơ dái. Mà dơ dái như vậy là bất kính với Phật, mà thực ra thì không phải như thế. Và muốn làm cho người ta giữ cái điều giới đó đó thì phải đặt ra cái câu chuyện huyền thoại rằng một sợi lông đó mà rơi xuống ở trên nền chánh điện đó, 30-40 ông thần khỏe mạnh lực sĩ như thế mà khiêng không nổi. Yêu nói cái dơ dái đó là nó nặng lắm, để cho các tu sĩ nhớ như thế mà giữ giới hạnh thanh cao, không phạm giới, để ta trở thành một vị tu sĩ chuẩn mực đứng đắn, xứng đáng là nơi nương tựa tâm linh của quần chúng. Cái mục đích của cái việc buộc ống quần là ở chỗ đó. Rồi sau này Phật tử không hiểu, cứ thấy là như thế nên là tưởng tượng tóc rơi xuống ở sao đâu. Trong chùa đâu phải chỗ nào cũng là chánh điện. Chùa cũng có cái nhà vệ sinh, cũng có thùng rác, cũng có những nhà kho, chứ không phải chỗ nào cũng là Phật pháp hết đâu. Do đó không nên cực đoan hóa về những chuyện vừa nêu. Các Phật tử có thể chạy tóc trong chùa cũng không sao hết trơn á. Quý vị có thể ăn mặc xinh đẹp vào chùa cũng không sao, nhưng mà nhớ ăn mặc lịch sự, nó đúng với dân hóa Việt Nam. Mà theo chúng tôi đó, ngoài cái chiếc áo tràng, áo lễ, áo pháp mà chúng ta mặc để trang nghiêm và làm cho những người đồng tu nó không bị ảnh hưởng bởi cái thời trang. Quý vị có thể, nếu là nữ, mặc cái chiếc áo dài truyền thống Việt Nam rất đẹp. Áo dài đó là số 1 đây, đơn giản, thanh lịch, nó phản ánh cái chữ S của nền văn hóa Việt Nam. Mặc chiếc áo dài, đội chiếc nón lá, đứng trước gió, cái tà ngoài sau nó phất phơ làm chúng ta thành cái chữ S. Mỗi người phụ nữ Việt Nam là một chữ S của nước Việt Nam. Rất tiếc ngày nay chúng ta bỏ áo dài hết rồi. Đi lễ, đi dự hội mới mặc áo dài. Còn bình thường là mặc đồ tây hết rồi, mắc gốc. Người Ấn Độ trong đạo tràng chúng ta, cô Hồng và một số cô khác là đi Phật tích rồi. Thì đang lúc làm đồng án, các chị em phụ nữ vẫn mặc chiếc áo sari là áo dài. Nó còn trịnh trọng hơn chiếc áo dài của chúng ta nữa. Đang vác đồ trên đầu mà vẫn mặc chiếc áo dài. Ấn Độ là nước nổi tiếng về giữ truyền thống số 1, không mắc gốc. Còn Việt Nam mình á, tiến bộ thì nhanh mà mắc gốc cũng nhanh. Tiến bộ thì nên giữ mà mắc gốc thì không nên. Bởi vì văn hóa truyền thống dân tộc á, là một nét đẹp và là một sức mạnh. Mắc nó đó là ta mất, và ta mất đi cái tính chủ quyền. Các câu hỏi còn lại thì được bao nhiêu hay bao nhiêu? Khi tụng kinh rồi, niệm Phật xong, mặc dầu trong thân á, con không còn khởi lên việc niệm Phật, ý cũng không còn niệm Phật, khẩu đã ngưng, không còn tụng niệm nữa, thì quán niệm đi nữa, thế nhưng tại sao vẫn còn nghe bên tai tiếng văng vẳng niệm Phật, giống như là cả đạo tràng đang niệm Phật vậy? Vậy đây là hiện tượng tốt hay là xấu? Đối với vị tốt hay xấu? Buồn 5 phút. Đó là chứng bệnh tâm thần phân biệt quan tưởng của lỗ tai. Sự thật đấy, cái quan tưởng nó có hai dạng: quan tưởng mắt và quan tưởng lỗ tai. Quan tưởng mắt nó sẽ làm cho chúng ta thấy là trước mặt mình, xung quanh mình đang có người, họ đang nói, mình đối thoại lại. Cái đó ta gọi là nói nhảm đó một mình đó. Cái đó dễ hiểu là bị tâm thần rồi. Cái quan tưởng mà lỗ tai nó có hai dạng: một dạng ấn tượng và một dạng ám ảnh. Ám ảnh nó thường liên hệ đến các loại âm thanh ghê rợn, sợ sệt. Ví dụ như là người nào là bị người ta la rầy chửi bới nhiều quá, thì khi bị chứng bệnh này đó, bên tai nghe cái tiếng chửi người đó thôi. Nếu người nào sợ tiếng chó chu, thì khi bị cái bệnh này nghe tiếng chó chu. Có người thì nghe cái tiếng gió thổi, tiếng suối chảy, tiếng thông reo, tiếng đàn, tiếng nhạc, tiếng du dương trầm bổng. Còn người mà tu niệm Phật thì nghe tiếng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cái đó là bệnh đó, chứ không phải tốt đâu, không phải là chánh niệm. Phải đi điều trị bệnh. Còn chánh niệm là như thế này: đang ở chỗ nào, chúng ta trải nghiệm trọn vẹn, giữ tâm mình, giữ cơ thể mình ở chỗ đó, thân và tâm đám cưới với nhau và không tách ri khỏi một giây phút nào. Thân và tâm ở một chỗ là chánh niệm. Ví dụ đang ở đậu tràng, đang lúc niệm Phật, thì tâm mình chỉ liên hệ đến Phật thôi, chứ không có gì khác. Và hơi thở với hạnh phúc. Đang lúc đi kinh hành thì nhớ đến kinh hành thôi, chứ không nhớ chuyện khác, đó là chánh niệm. Còn đang lúc không có tụng kinh, không niệm Phật, mà danh hiệu Phật vẫn đề khởi lên, đó là bị quan tưởng này, thì phải điều trị. Thì ta đến những bệnh viện ở miền Nam, thì đến bệnh viện Chợ Quán, bây giờ gọi là bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Mỗi một tỉnh có thể có bệnh viện khác nhau. Uống thuốc vô sau thời gian sẽ khỏi. Còn mê tín thì chúng ta sẽ sử dụng những phương pháp như là đợi mỏ hay là giọng chuông. Các âm thanh sâu lắng này nó có cái khả năng điều trị trong một thời gian ngắn hạn. Khi mình đợi mỏ lên á, âm thanh đó nó hay, mà mình là Phật tử mình thích đó, là tự nhiên á, là những cái căng thẳng làm cho mình khủng hoảng sợ hãi đó, nó giảm đi vài ba tiếng, có người được dài ba ngày, nhưng vào đâu vào đấy, sau đó lại bị nặng hơn, vì chúng ta trị sai bệnh. Chúng tôi đã trị bệnh ma nhập nay là 20 năm, từ lúc lên làm trụ trì vào năm 92 đến bây giờ, và có nghiên cứu về thần kinh học, tâm thần học khá kỹ, cũng biết về châm cứu sơ sơ, cũng hiểu sơ sơ về đông y tây y. Nên là dễ đoán được rằng là nó thuộc về cái dạng gì, như thế nào. Và trong kinh á, Đức Phật nói thế này: nhất thiết trí mà Ngài đạt được không phải là trong thức cũng như là ngủ Ngài biết hết mọi thứ. Đức Phật nói: ai tuyên bố rằng là 24 giờ trên 24 giờ tôi biết hết mọi thứ trên trần gian này là nói dốc. Đức Phật nói thế. Nhất thiết trí là trí tuệ, thấy rõ được mọi sự vật là duyên khởi, là vô ngã, là vô thường, không bị lệ thuộc vào định mệnh, số phận bài, không tin vào ngẫu nhiên, nhân tự nhiên, mà tin vào cái tương tác đa chiều, và không để cho mọi thứ nó lôi kéo mình theo phản ứng hoặc thuận hoặc nghịch. Lúc nào Đức Phật cần biết về quá khứ thì Ngài mới nhập vào cái túc mệnh minh, sử dụng dữ liệu đó để giáo dục về nhân quả đạo đức trên nền tảng của kinh nghiệm cá nhân. Chứ lúc nào mà cũng biết về quá khứ hết là dễ điên dễ mát lắm. Ta phải hiểu rõ như thế. Lúc nào cần biết về tương lai thì Đức Phật tập trung vào cái thiên nhãn thông, sau đó thì thôi. Cái duy trì hàng ngày, hàng giờ, giây phút là chánh niệm tỉnh thức, đó là sáng tạo của Đức Phật. Cho nên lúc nào cũng nghe một cái gì đó, tức là nó có vấn đề về bệnh lý đó. Cho nên cố gắng điều trị bệnh để chúng ta vượt qua. Một câu hỏi khác, khi cúng cho ông bà tổ tiên hay người quá cố, có nên đốt giấy vàng mã cho người thân không? Mỗi lần mẹ tôi đốt áo giấy vàng mã rất nhiều, tôi cản mẹ nhưng mẹ không chịu nghe. Kính xin thầy giải thích để cho cái mê tín này được tháo mở. Đây là cái tập tục văn hóa của người Trung Quốc ảnh hưởng từ Nho giáo. Một cách đồng thời với cái nền văn hóa này thì Ai Cập cổ xưa đó cũng có một cái văn hóa bất nhẫn hơn. Đó là vua sủng ái hoàng hậu cung tần mỹ nữ nào đó, khi còn sống đó, thì khi mà vua chết đó, thì họ phải được chôn sống theo. Với niềm tin rằng là chết dưới âm phủ đó, ông vua đó sẽ sống trọn đời với những người yêu của mình. Tham dễ sợ không? Còn sống đã đa thê mà chết còn đa thê nữa, làm sao siêu thoát nổi? Họ chôn ngọc ngà châu báu kim cương xuống ở dưới nền của kim tự tháp. Các chốt kim tự tháp chỉ cần được kích hoạt, cát sẽ đổ lấp và những người được chôn sống sẽ chết theo. Những cái thi thể được tẩn ướp để cả ngàn năm của vua. Người Trung Quốc có thể nói là cải biên hoặc là một tình cờ. Thay vì chôn người thật, vàng thật, nhà thật, bất nhẫn, sát nhân, thì họ làm giấy vàng mã. Dầu đã được cải biên nhưng ý niệm của việc sát đầy vẫn còn nguyên. Mình đốt một người giống như mình đang giết một người bằng tâm à. Cái nhà bằng giấy vàng mã mình đốt như mình đang phá cổ vậy. Giống như mình đang gieo cái nghiệp đốt nhà, đang giao nghiệp đốt tiền, cái đó là tổn phước, tổn đức. Và do vậy, theo Đức Phật, sau này chúng ta sẽ rơi vào năm hậu quả, hoặc là bị hỏa hoạn, hoặc là bị lũ lụt cuốn trôi, hoặc là bị chính phủ tịch biên, hoặc là bị người thân phá của, hoặc là bệnh tật liên miên, cho nên là tốn tiêu tiền bạc. Đó là năm cái cửa phá hoại phước báo của con người. Vậy đó, muốn xóa được cái tập tục mê tín này vốn không phải của đạo Phật thì người Phật tử cần nhớ bốn điều. Thứ nhất, các hương linh sau khi nhắm mắt lìa cõi đời, trong vòng dài 3 giây là tái sanh theo nghiệp. Việc tái sanh theo nghiệp được ngài Na Tiên Tỳ Kheo ví dụ của giống như là một tử tù đứng trước pháp đình, dầu có mong mỏi tha thiết van xin nài nỉ người phán xử mình cho phép về thăm vợ chồng con cha mẹ lần cuối, cũng không bao giờ được thực hiện được. Họ sẽ bị bịt mặt đưa đến cái chỗ xử trảm vào lúc 4 giờ khuya. Cái tiếng lẻn kẻn lục cục trói buộc tay chân làm cho họ liên tưởng đến cái chết diễn ra một cách rùng rợn, và phát súng được vang lên, cái chết được diễn ra. Sau đó nếu chưa chết bắn thêm vài phát để cho họ chết. Do đó cũng tương tự như vậy, người chết không thể mặc cả với vô thường rằng là tôi sẽ ở lại trong cái cảnh giới trung gian này 3 tháng, 6 tháng, 1 năm để lo cho vợ, cho chồng, cho mẹ con cái rồi tôi mới đi. Chuyện đó không có. Ta phải đi theo nghiệp dẫn dắt mình. Cái nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta không nên tin rằng là cha mẹ, ông bà, tổ tiên đang còn quanh quẩn trong cái ngôi nhà mình hay là ở cái bộ huyệt. Một số tình huống bất đắc dĩ do bị chấp vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, quan uất, quan ức, hận thù hay chết tự vẫn thì mới bị kẹt lại, còn đại đa số là đi liền ngay lập tức. Cái kẹt đó được biểu hiện qua sự mở mắt trừng trừng khi chết. Hiểu rõ như thế thì ta thấy là âm phủ không có thật. Và cảnh giới tái sanh này nó theo nghiệp hay là phước của con người mà ra. Cho nên thay vì đốt giấy vàng mã nó phí của, thì người tu học Phật làm từ thiện, hồi hướng công đức. Điều 2, các cái giấc mộng rằng là cha mẹ ông bà báo về rằng là ở dưới âm phủ lạnh lắm, không có tiền xài, con hãy đốt tiền cho cha mẹ xài bên dưới, đều là mê tín dị đoan. Tiền thật bị rách làm đôi, không phải là ngân hàng lớn đổi không được. Bị đốt cháy có nước ngồi mà khóc, nhà cửa bị đốt cháy cũng vậy, lấy đâu mà đã đốt cháy thành tro bụi mà xài được với âm phủ, vô lý hết sức. công nghệ làm tiền giả hiện nay là còn có phước đấy, chưa bị luật pháp truy tố. Chứ trong tương lai chúng tôi đoán là sẽ luật pháp sẽ phạt nặng những kẻ làm tiền giả vì cái tác quyền của tiền. Do đó phải tin rõ rằng là cái gì đốt cháy thì cái đó trở thành tro bụi, là vô thường, không còn chức năng sử dụng. Lấy đâu mà người chết mà xài? Người chết không có thân thể, lấy đâu mà biết lạnh, ấm, ốm, no? Đó là những cái ảo giác của con người, ức chế tâm lý của tình thương, làm chúng ta tự dựng ra những cái chuyện này để tự an ủi thôi. Ví dụ như đứa con ngay cái giờ phút cha mẹ qua đời mà không gặp mặt, mà trước đó mình hứa với mẹ mình rằng là con sẽ mua cho mẹ một bộ quần áo mới, con sẽ lo cho mẹ cái này, thì động ức chế tâm lý nó sẽ làm cho chúng ta thấy mẹ đòi cái này đòi cái kia trong giấc mơ thôi. Vậy đó không nên bận tâm. Thấy như thế thì ta hãy nên làm việc thiện để hồi hướng công đức nhân danh cha mẹ mình lễ lạc hơn nhiều, rất thiết thực. Hay đây là mặt dài. Điều thứ ba, trong tình huống người thân quá cố chưa được siêu thì đừng có chờ đến tuần thất thứ bảy mới cúng dường chay tăng và hội công đức, quá muộn à. Ngay lúc nào ta có điều kiện có thể làm được là làm liền, đừng trì hoãn cái việc làm thiện nếu ta có điều kiện làm. Sở dĩ mà có cái tuần thất thứ bảy là vì ta mê tín dị đoan. Theo dân gian của Trung Quốc rằng là tuần thứ bảy là cái tuần định mệnh, tuần định nghiệp cho tái sinh, không có chuyện đó. Sau này là các tổ mới đặt ra bảy tuần thất để phòng hờ rằng là người chết chưa siêu, cho nên đó mình mới tổ chức cúng để cầu siêu, giúp cho hương linh thấu rõ được vô thường, là cái chết là một sự thật, vô ngã, thi thể phải là mình, các vật sở hữu bao gồm người thân thương phải là sở hữu của mình, để chúng ta rũ bỏ mà ra đi. Phần lớn là đi liền trong vài giây phút đầu đó. Do đó nếu các vị muốn cúng dường chay tăng là cúng ngay lúc hoàng á, nhiều người chấp trước là còn kẹt lại trong những ngày đầu đó, và mời thân bằng quyến thuộc lại đầy đủ hết, bà con đi điếu càng tốt, đừng có trống kèn lình xình tốn kém rồi lại lục tạ qua tạ lại muốn rút cái hai cái đầu gối của người con người cháu chi cho nó mệt. Không cần phải đốt đèn qua cảnh gì cho nó mệt, chỉ cần ngồi lại mặc niệm với nhau, mời thầy hay là sư cô đến làm một khóa lễ ngắn, sau đó giảng thuyết linh. Ở miền Trung giữ truyền thống thuyết linh là khá tốt, mà thuyết linh nó không chỉ giúp cho người chết mà còn hỗ trợ cho người quá cố, và do vậy đó ta sẽ được lễ lạc cả kẻ còn lẫn người mất, theo tinh thần kinh Địa Tạng đã dạy. Đó là người biết quan tâm đến người quá cố. Và điều cuối cùng đó, trong các khóa lễ cầu siêu thì người thân phải hợp tác với các thầy, các sư cô làm lễ cầu siêu. Ví dụ ta cung cấp những cái dữ liệu gia đình, người này có thể bị kẹt về cái gì. Ví dụ như mới sanh đến đứa con trai mà thương đứa con trai đó hết lòng thì cái chấp trước dễ kẹt vào đứa con trai lắm. Hoặc là mới đầu tư căn nhà chưa kịp khánh thành đã chết rồi thì có thể kẹt vào căn nhà, phải cung cấp các dữ liệu kẹt đó. Hoặc là ông nào có bà hai bà ba, có cậu tèo cậu tí gì đó thì phải làm sao đó nối kết điện thoại di động, nói cho ông nghe được thì ông mới ra đi an lành, và mong cái bà vợ lớn đó tha thứ bỏ qua hết thì ông mới nhẹ nhàng ra đi. Cho nên ai mà nhiều vợ là khó siêu lắm. Đó là bốn điều quan trọng mà người còn sống đó nên quan tâm hướng về trong lúc làm lễ cầu siêu. Còn các phong tục tập quán trong dân gian phần lớn là mê tín, không có thật. Do đó người Phật tử không nên tin theo, không nên sợ hãi, dù có mơ cỡ nào đi nữa, và muốn tránh những điều đó vô nghĩa, tốn kém, thì đừng nên đi thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy tướng, thầy số, thầy bói. Phần lớn nói dối ăn tiền, hoặc nếu không ăn tiền thì cũng để tạo ra một cái hư danh ảo này. Còn người tu học Phật không đến những chỗ này, đến nhờ thầy tư vấn khi gia đình bị lục đục, khi tới làm ăn không khá, bị thất bại, bị khổ đau, bị bất hạnh, đến nhờ chùa tư vấn thì chùa ta giải bát chánh đạo, tứ diệu đế, nhân quả, tạo phước, tu đức, chuyển nghiệp, nó có kết quả liền ngay lập tức mà không chịu tốn tiền cho mấy ông đó ăn uống, còn bị nó bị nghĩ là mình ngu nữa. Mà chị em phụ nữ là thích đi bói toán nhiều, đang khi người ta cần phải giấu bản thân mình, mấy ông thầy bói ta khai thác tâm lý dựa vào cái kinh nghiệm dân gian, ta nói sạch sành sanh hết mình ra có gì đâu bận. Phải bỏ tiền ra đi mang ơn người ta nữa, mà lấy những cái tiền coi bói nhà làm từ thiện không biết bao nhiêu mảnh đề bất hạnh được hạnh phúc. Cho đó là chuyển nghiệp. Cho nên tu đúng Phật pháp đó thì hạnh phúc đối với gia đình nó còn ảnh hưởng đến cộng đồng và tha nhân.
Biết rằng cái giới đó là cái quan trọng nhất của người xuất gia cũng như người Phật tử tại gia. Nhưng khi mà đối diện với những cái khó khăn là không vượt qua thì người ta các sư thầy cũng như Phật tử chúng con thường gọi đó là nghiệp. Vậy thì khi mà lấy nghiệp thì nghịch cái giới thì
nó có hai cách nhìn về một vấn đề. Giới đó trước nhất nên hiểu đó là những điều đạo đức, mà việc giữ nó có lợi ích cho mình, cho người. Còn mình vi phạm nó đó, dầu luật pháp không có truy tố, không sờ gái, không tống cổ, không ngờ gõ lịch, gỡ lịch trong nhà tù, thì ta cũng phải trả cái nợ của những vi phạm này bằng nhân quả. Thấy rõ được như thế đó thì ta cố gắng dầu ở trước nơi tập thể hay cá nhân, cố gắng giữ những điều thanh cao. Nếu như thế phải chánh niệm về tư duy, ngôn ngữ và hành động. Điều thứ hai, khi ta lỡ mà ta không vượt qua được, không làm chủ được bản thân mình, mà lỡ phạm một cái gì đó mà cho rằng nó là nghiệp á, thực ra nó giống như một cái đổ lỗi thôi. Ta cứ đặt ra một câu hỏi, tại sao cũng trong hoàn cảnh như thế có người làm thành công mà mình không làm thành công? Hãy bắt chước những người thành công để ta không tự bị tụt hậu về nỗ lực. Thực ra nó có những cái cám dỗ mang tính bản năng, có những cám dỗ mang tính điều kiện, có những môi trường thuận lợi cho cái xấu được diễn ra, và có những môi trường đó có muốn làm cũng không được. Thay vì đổ lỗi cho nghiệp quá khứ thay Đức Phật là sai, ta hãy phân tích tại sao trong hoàn cảnh như thế người khác thì giữ được mình không giữ được. Tìm ra được cái câu hỏi tại sao thì ta mới khắc phục được trong tương lai, không để cho cái vi phạm giới hay cái gì xấu đó có cơ hội tái diễn thêm một lần nào nữa. Quy lỗi cho quá khứ không giải quyết được vấn đề, thì có ai đã giác ngộ đâu mà biết rằng là quá khứ mình có làm việc đó hay không mà đổ lỗi. Còn trong cái đó phân tích về nguyên nhân hiện tại đó thì ai cũng có thể làm được. Và Đức Phật khuyên trong mọi tình huống, những cái trục trặc rắc rối hay là những thất bại trong việc giữ giới cũng phải dựa vào hiện tại mà phân tích thôi. Ví dụ như đi ngang qua một cái khu vực làng nướng, nghe cái mùi ngũ vị tăng, gia vị, mùi xú uế của thịt cá chả nước miếng là chuyện thường thôi. Đây là kích thích bởi những hóa chất tạo ra phản ứng hóc môn và dẫn đến sự thèm, thì lòng tham đó dầu nó chỉ là tâm thôi, nhưng nó là một sự phạm giới đối với người tu. Thay vì đổ lỗi cho nghiệp quá khứ, nó có dính dáng gì trong trường hợp này? Nguyên nhân chính là vì mình đứng quá lâu ở cái làng nướng, cái mùi đó nó kích thích, nó tác động, mà tâm chưa vững cho nên bị nhiễm. Như vậy để khắc phục đó, không đổ lỗi là nghiệp gì hết, ra khỏi cái môi trường đó tìm một môi trường khác thanh cao hơn, trong sáng hơn, thì nghiệp đó nó có muốn trổ cũng không có điều kiện để trổ. Đó là cách biết giữ mình. Dân gian có câu thế này: khi đi ngang một ruộng dưa, đừng nên ngồi xuống mà sửa dài. Vì cái động tác sửa dài
sẽ làm cho người quan sát từ xa nghĩ rằng mình đang cắp trái dưa hay là nhiều trái dưa. Hai động tác đó là gần gần giống nhau, mặc dù phải là nhau, khó tránh tình trạng buộc người ta hiểu đúng về mình, đang khi hành động của mình có thể được lý giải na ná giống giống hay là như một tên ăn trộm. Như vậy là đi ngang dụng rưa thì khó, đi chút xíu nữa đến chỗ nào nó không có rưa, không có những cái gì mà nằm dưới mặt đất, là thoát khỏi cái nạn bị hiểu sai. Như vậy là không cần phải đổ cho nghiệp gì hết á. Sáng suốt một chút, bình tĩnh một chút, và ta khôn ngoan lên thì ta sẽ thoát ra khỏi những cái nghiệp, dầu đó là đanh vây mình, bổ vây mình, như là những cạm bẫy và thách đó, ta vẫn có thể vượt qua. Tất cả nó nằm ở cái tự do ý chí, cái phán đoán và ứng xử của chúng ta mà thôi. Nên là Đức Phật dạy chúng ta bao giờ cũng phải ý thức về chánh niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động tịnh, thức ngủ và tư duy, để chúng ta không phải hối hận về bất kỳ một nghiệp nào, dù là phạm giới hay không phạm giới. Người giữ chánh niệm như thế sẽ làm chủ được các giác quan. Còn khi lỡ mà đã vi phạm cái điều gì đó, cũng đừng để cho cái đó nó rai rứt lương tâm mình ngày và đêm. Mặc cảm tội lỗi không phải là một điều tốt, mà thấy rõ đó là điều sai, cho nên nêu quyết tâm lớn về sau không bị vướng kẹt thêm một lần nữa. Đó là ta đã chiến thắng chính mình. Đổ lỗi cho nghiệp quá khứ sẽ làm cho chúng ta tự an ủi mình rằng tại vì tôi có nghiệp nặng quá, cho nên thôi tôi phải đành chấp nhận như thế thôi. Cho nên tu học Phật đừng bao giờ đổ cho quá khứ, mà hãy phân tích nguyên nhân. Người nào nắm được nguyên nhân, người đó sẽ làm chủ được kết quả. À, xin đi câu hỏi khác.
Con phát niệm Phật, nếu được quan sanh á thì sinh về thế giới cực lạc. Chồng các người mà các vị mà tu về siêng định á, và sau diêm định nó về thiền á,
về thiền.
Dạ. Thế thì trách là sinh về cảnh giới nào? Nhờ thầy cho con rõ vì không có một chưa rõ.
Việc tái sanh của hành giả tu tịnh độ và những hành giả tu thiền nó không lệ thuộc rằng mình là tịnh độ hay là thiền. Khi phước của mình gieo trồng trong suốt thời gian mấy chục năm sống tương thích và bằng với cái phước của những người sanh ở Tây Phương, thì dầu tu theo pháp môn nào ta cũng được vãng sanh. Nó là nghiệp dẫn mình đi, nghiệp thiện dẫn. Người tu thiền không bận tâm về sanh Tây Phương. Mỗi một cái lần tái sanh thêm một lần nữa đó, thì họ cố gắng làm chủ lấy chính mình bằng chánh niệm, tức là tiếp tục tái sanh làm con người. Ta phải muốn tái sanh mà tái sanh được đó, muốn vãng sanh mà vãng sanh được đâu, nó phải đòi hỏi các điều kiện được hội đủ. Kinh Đại Di Đà nêu ra căn lành lớn, tức là hết tham sân si. Thứ hai là công đức lớn, tức là làm vạn thiện công đức, dấn thân phụng sự. Thứ ba đó là tạo nhân duyên tốt lớn, tức là tạo điều kiện cho con cháu cùng tu, người thân cùng tu, mọi người cùng hướng đến cái thiện. Thứ tư đó là quán pháp âm, tức là biến dữ liệu ta bà thành chánh nhân xây tịnh độ, trang nghiêm tịnh độ. Thứ năm là nhất tâm bất loạn. Bỏ bốn yếu tố đầu tiên thì đừng có hòng mà được nhất tâm. Không có được chuyện đó. Người lòng tham quá nhiều là vọng tưởng, lòng sân quá nhiều là điên đảo, lòng si quá nhiều thì toàn là ảo giác thôi, làm sao có được nhất tâm. Ai đủ được năm điều kiện như vừa nêu, giàu không tu tịnh độ cũng được giáng sinh. Vì nghiệp nó tương thích, tự động nó tái sanh về cảnh giới đó, nó tạo ra cái cộng nghiệp. Nó giống như không phải vô tình vô cớ mà chúng ta sanh ra làm con cháu cha mẹ lẫn nhau, phải có cái nghiệp chung, cùng cái mẫu số chung nhất định nào đó. Cái dê dịch của nghiệp chung này nó có thể xê lệch chút đỉnh, nhưng mà nhìn chung là giống nhau. Cũng không phải vô cớ mà chúng ta sinh ra làm người Việt Nam, không phải là làm người Tây, phải vô cớ mà người có người sanh ra làm người Tây mà không phải làm người Trung Quốc. Cái rơ của nghiệp đó nó ăn khớp với nhau, tự động nó sanh ra theo nhân quả báo ứng. Chúng ta sanh cái người như thế, trong một gia đình như thế, của một cộng đồng như thế, thuộc một quốc gia như thế. Triệu 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 người tu, chừng được vài ba người giảng sanh là mừng lắm rồi. Vấn đề quan trọng nằm chỗ này. Khi Đức Phật đưa ra năm điều kiện á, cái điều kiện đầu là quan trọng nhất, khó làm nhất. Tu sĩ đôi lúc tu cả trăm kiếp mà chưa hết được tham sân si. Và khi hết được tham sân si một cách trọn vẹn đó, đã chứng được tam quả A-la-hán rồi. Khi chứng được tam quả A-la-hán thì ở đâu cũng là tịnh độ, ở đâu cũng là giác ngộ và giải thoát, chúng chẳng cần sanh Tây Phương làm gì nữa. Điều đó nó cũng giống như cái cách thức nói như thế này: ai muốn định cư nhập quốc tịch sớm tại Hoa Kỳ thì phải chứng minh rằng mình là sở hữu của một tài khoản ngân hàng trị giá tối thiểu là $1,000,000. Như chúng tôi dám cam đoan với vị, khi có được $1,000,000 đi qua Mỹ chi, làm nay rưng ra 12 con giáp, tuổi nào cũng là con trâu hết, khổ thế mồ. $1,000,000 đó bỏ ngân hàng, sống như ông vua, giống như bà vua vậy đó. Đủ tiền để làm việc thiện. Ai mà hội đủ được năm điều kiện nêu ra trong Kinh Di Đà đã giác ngộ ngay thời hiện tại này rồi, cần gì mà vãng sanh nữa. Đó là triết lý rất sâu sắc. Cái mà cái thành quả cao xa ở dạng Tây Phương đó có được hay không chưa quan trọng, mà quan trọng là muốn đạt được nó đó, ta phải làm năm điều này. Khi làm năm điều này, ta là một người rất an vui. Cho nên người xuất gia không phát nguyện sanh Tây Phương. Trong cái thời tụng kinh buổi khuya ở các chùa Bắc Tông đó, luôn luôn có cái câu: như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu còn một chúng sinh nào đó chưa giác ngộ được thì con xin phát nguyện trước Đức Phật là không chứng giác ngộ, bạn tiếp tục ở cõi ta bà này để đồng hành hướng dẫn họ về con đường hạnh phúc. Mà nếu không khéo đó, đọc cái câu đó mà không hiểu, rồi đọc cái câu nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung là mâu thuẫn lẫn nhau. Trong một thời kinh mới ban đầu là mình phát nguyện ghê gớm lắm, phần sau là rút lui. Cái đó là thói thắc tâm bồ đề. Do đó người xuất gia nào khi mà qua đời đó thì bao giờ khi đến điếu thì các vị tu sĩ khác cũng đọc là giảng sanh Tây Phương cao đâm Phật quốc, sau đó là hồi nhập ta bà quá độ chúng sinh, vân vân. Cái chuyện nhập giờ Tây Phương có hay không quan trọng nữa, mà một người tu có đứng đắn giới luật trang nghiêm, làm được nhiều Phật sự ở cõi ta bà này, giúp cho biết bao nhiêu người được lợi lạc. Sự thật là vậy. Còn sanh về Tây Phương chưa chắc giúp được nhiều người. Ở đó toàn là thánh không à. Các vị thánh người ta tự giúp được hết, mình đâu cần giúp nữa. Một tiến sĩ ở thêm ở tại nước Mỹ thì chẳng là cái gì, cũng giống như một hạt cát trong cái sa mạc. Nhưng mà tiến sĩ đó về một cái vùng thôn quê Việt Nam trở thành như là một cái người quý giá, một bảo vật. Cho nên người tu học Phật đừng bận tâm về giảng sanh Tây Phương, mà bận tâm sống tốt, làm tốt, phụng sự tốt, mang lợi lạc tốt. Cái đó là nhân tố để giảng sinh. Cứ làm đủ như thế, đến lúc nào hỏi đủ điều kiện giảng sanh là giảng sanh thôi, không nên bận tâm gây áp lực để làm gì. Đó là cách sống thiết thực. Và cũng cần nói thêm một điều, trong kinh niệm Phật Ba La Mật đó, Đức Phật có dạy một câu rất chí lý: không nên chán ghét ta bà. Đó là lời dạy của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cho Hoàng hậu Vi Đề Hy ở chương thứ 6 của kinh. Đang khi đó Trung Quốc là dạy chúng ta: yểm ta bà hân tịnh độ, chán ghét khỏi ta bà đam mê sanh về tịnh độ. Chính vì cái nỗi đam mê đó, rất nhiều người đã bỏ hết trách vụ gia đình, trách nhiệm xã hội, đang sống mà như thể ngày mai mình sẽ chết rồi, là tu thôi không biết làm gì hết rồi. Cái đó là lạc quẻ. Chỉ tu cho riêng mình là làm sao được giảng thiện công đức, mà giảng thiện công đức là yếu tố thứ hai để được giảng sanh Tây Phương. Cái người muốn tu giảng sanh Tây Phương là hành giả Tịnh Độ Tông đích thực đó, năng động, dấn thân làm từ thiện, làm hết mình. Do đó chúng tôi xin kính đề nghị quay trở về lại kinh A Di Đà gốc. Đó là cái bài kinh quan trọng nhất của Tịnh Độ Tông. Làm đúng năm điều này, có muốn không muốn cũng sanh. Mà chúng tôi đoán chắc rằng là khi đạt được năm điều đó rồi, không còn ai muốn sanh Tây Phương nữa. Ở đây đi quá độ chúng sinh, lỡ lạc biết bao nhiêu người. Thì giờ thì cũng đã gần hết rồi. Thôi giờ còn một câu hỏi cuối cùng. Vì 9 giờ chúng tôi phải bay về Sài Gòn. Tâm chi nhiều cái chuyện cao siêu mà mình không có điều kiện để làm. Thực ra đó thì trong giới tu sĩ đó, không phải ai cũng đi tu bằng cái chí nguyện xuất trần, lý tưởng tốt. Cũng có một số người mặc dù Phật không cho phép, đạo Phật cấm, nhưng mà vì họ khéo giấu cho nên chán đời, thất tình, thất nghiệp, thất bại, khổ đau quá mà đi tu. Thì dầu là tu không có cái động cơ và lý tưởng đúng, nhưng nếu sống trong một môi trường tốt đó, thì ít nhiều gì cũng hấp thu được cái giá trị tâm linh của các bậc thầy, và họ thay đổi nhận thức của họ, dần dà trở thành là cái người đi tu đúng. Môi trường hoàn cảnh nó làm cho người tu hoặc là tốt hơn hoặc là bị khựng lại. Cho nên ai mà không phát xuất từ cái tâm lý tưởng, hoặc là muốn trà trộn vào trong Phật giáo để phá đó, thì cũng có thể gây ít nhiều đến cái tác hại cho đạo Phật. Ví dụ trước năm 75, chính quyền Ngô Đình Diệm đó cho lính giả dạng ra làm nhà sư, tối đó thì đi tới mấy cái quán bar nhậu gái ghiếc, làm cho người ta đâu biết, ta nhìn thấy đầu tròn áo vuông, ta tưởng là thầy tu, ta phê phán. Và cái lời thị phi đó lan tỏ ra vào cộng đồng, làm cho người ta ngại đạo Phật và cho rằng là toàn là các thầy chùa sư hổ mang. Như Hồ Sư Hương đã nói, cái cách đó là quơ đồ cá nắm. Cũng có một số người ngày nay vì kinh tế khó khăn quá, cho nên phải mua chiếc áo nhà sư, mỗi buổi sáng đi vào trong các cái nhà vệ sinh á, thay vô rồi cạo đầu, cái đi xin tiền, ngày kiếm vài 3 triệu đồng dễ dàng. Họ đi ăn xin người ta không cho. Đó là lợi dụng Phật Pháp để làm tiền sang bãi. Người Phật tử tại gia có thể tham gia vào một số cái công việc ngăn chặn các hình tạng sư giả. Thứ nhất, tu sĩ nào mà đi xin tiền ở ngoài chợ không phải là tu sĩ. Ta không nên góp phần tạo ra cái sự phá hoại Phật Pháp. Còn các tu sĩ thì người ta không làm việc ấy. Ta làm có việc tu, giáo hóa, phụng sự, giáo văn xã hội, chứ phải đi ăn xin. Thứ hai, khi mình biết người nào đó giả dạng làm tu sĩ thì mình phải báo cho giáo hội để giáo hội vạch mặt chỉ tên. Mà không á, cái mức tổn hại đó có thể làm tổn thất niềm tin của quần chúng. Thứ ba, người Phật tử cần phải hiểu giới luật Phật, sống với chánh tín để không tạo điều kiện cho những nhà sư giả lợi dụng vào Phật pháp để làm tiền. Thứ tư, các Phật tử không nên đến chùa yêu cầu các khóa lễ đáp ứng cho cái nhu cầu mê tín dị đoan của bản thân. Thì các tu sĩ sẽ tu rất là tốt. Nhiều khi đó bỏ thời gian ra hướng dẫn thuyết phục, nhiều người không nghe, thôi chiều họ cho rồi cúng một thời cúng cho họ an tâm, họ về chỗ xong. Cho nên Phật tử mà chánh tín nhiều chừng nào thì các thầy khỏe chừng đó, Phật giáo phát triển chừng đó. Thứ năm, các Phật tử tại gia nắm vững chánh pháp và giới luật sẽ giúp cho tu sĩ tu tốt hơn. Bởi vì không biết đó, cái mình tưởng là đó đúng, còn biết rồi đó cố gắng mà giữ mình. Thứ sáu, các Phật tử khi đến chùa cúng dường cho chư tăng hay chư ni, đừng vì cái tình cảm riêng tư mà vì cái việc Phật pháp. Cũng không cúng dường vì động cơ để cho cái tôi của mình được tán dương, mà phải làm sao để cho Phật pháp được phổ biến, lệ lạc đó nó được tiếp nối và ảnh hưởng tích cực đến mọi người. Đó là những điều mà người tại gia có thể làm được. Làm chừng đó thôi cũng đã khó rồi. Nếu chúng ta có tấm lòng và biết đó kết với nhà chùa thì việc phụng sự của chúng ta nó sẽ được tích cực và tốt đẹp. Xin kết thúc tại đây. Kính chúc